Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu 22 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn tiến sĩ Anthony Lam về vấn đề tài sản giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Đức Tổng giám mục Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneva, giải thích về diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Đại học Regensburg, Đức Quốc. Phát biểu trong phiên họp thứ hai của Hội đồng về Nhân quyền tại Geneva, hôm ngày 18 tháng 9, Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneva, đã nói lên ước mong diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 được đọc lại một cách toàn diện. Đức Tổng giám mục Tomasi đã nhấn mạnh rằng, giáo hội công giáo luôn luôn muốn cổ võ công cuộc đối thoại giữa các tôn giáo, và rằng Đức Benedicto thứ 16, trong bài diễn văn nói trên về đề tài tương quan giữa đức tin và lý trí, đã muốn nới rộng chân trời của lý trí, để đưa lý trí vào trong lĩnh vực của tôn giáo. Như thế, một cuộc đối thoại phổ quát được xây dựng trên lý trí, sẽ được cổ võ để bảo vệ giá trị của nhân tính trong những nền văn hóa của các tôn giáo, kể cả Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Tomasi nhắc lại rằng, khi trích dẫn Hoàng đế Byzantine, Đức Benedicto thứ 16 không lấy đó làm lập trường của mình, và rằng những gì Đức Benedicto thứ 16 nói về sự không phù hợp giữa bạo lực và tôn giáo, là như nhận định chung được áp dụng cho Kitô giáo cũng như cho Hồi giáo và cho tất cả mọi tôn giáo khác. Đức Tổng giám mục Tomasi, nhà ngoại giao của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhận định thêm rằng, trong những năm qua, đã có nhiều tiến bộ trong việc thông cảm giữa các tôn giáo, và như thế, những lời của Đức Thánh Cha tại Đại học Regensburg cần được hiểu trong viễn tượng đúng của tinh thần đối thoại ôn hòa và xây dựng. Đức Tổng giám mục đã kêu gọi hãy có lòng chân thành và tôn trọng những quyền lợi của mọi người công dân, cũng như của mọi cộng đoàn tôn giáo, cho dù khung cảnh văn hóa và tôn giáo của những cộng đoàn tôn giáo này có thế nào đi nữa. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục cho biết rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã hết sức ngạc nhiên, bởi vì những cuộc biểu tình chống Ngài và bài diễn văn của Ngài tại Đại học Regensburg đã bắt đầu cả trước khi bài diễn văn này được chuyển dịch ra ngôn ngữ địa phương của những người dân tham dự những cuộc biểu tình đó. Nhà ngoại giao của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã nhẹ nhàng trách những nhà truyền thông, đã đưa lên các trang báo, những đề tựa, những câu tóm méo mó, không diễn tả trọn vẹn và đúng nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Tin Việt Nam. Giáo phận Vinh tổ chức thánh lễ khai giảng năm học mới cho sinh viên công giáo. Chủ nhật vừa qua ngày 17 tháng 9, tại thánh đường giáo xứ Cầu Rầm, giáo phận Vinh đã tổ chức thánh lễ khai giảng năm học mới 2006-2007 cho gần 700 anh chị em sinh viên công giáo hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cử hành thánh lễ, ngoài cha thư ký tòa giáo mục đặc trách sinh viên giáo phận, linh mục An Tôn Phạm Đình Phùng, còn có các cha trong giáo phận có nhiều gắn bó với sinh viên như linh mục Nguyễn Nam Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Tuấn và linh mục Hoàng Đông Dương. Sau khi tham dự thánh lễ, anh chị em sinh viên đã tổ chức gặp mặt tĩnh tâm đầu năm học mới. Đồng thời nhân dịp này, ban điều hành sinh viên mới cũng ra mắt gồm 6 anh chị thay cho các anh chị đã ra trường. Trong buổi gặp mặt, anh chị em sinh viên đã được cha An Tôn Phạm Đình Phùng chia sẻ tâm tư, tình cảm của gần 700 sinh viên công giáo đang theo học trên địa bàn giáo phận. Cha cũng bày tỏ sự cảm ơn về những đóng góp của anh chị em trong dịp Đại hội Giới Trẻ đã diễn ra ở xã Đoài ngày 8 đến ngày 10 tháng 8 vừa qua. Cha cũng đã nhắn nhủ anh chị em sinh viên luôn biết tránh xa những cạm bẫy của cuộc sống sinh viên, luôn biết hướng tới những mơ ước cao đẹp, sống có lý tưởng để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và xã hội trong giai đoạn biến động như hôm nay. Trong tình anh em thân mật, anh chị em sinh viên đã chia thành các nhóm, chia sẻ cho nhau những tâm tình sau một kỳ hè, đồng thời anh chị em cũng trao đổi kinh nghiệm về một số hoạt động hè tình nguyện khi về sống tại giáo xứ giáo họ. Được biết, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hiện có hai trường đại học là Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và nhiều trường cao đẳng, trung cấp như Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Cao đẳng Kinh tế, Trường Kỹ thuật Việt Đức, Trường Sara, Trường Uptech. Số sinh viên công giáo khoảng chừng 700, trong đó đông nhất là sinh viên giáo phận Vinh. Tiếp đó là sinh viên giáo phận Thanh Hóa, Hà Nội, Bùi Chu, Phát Diệm. Anh chị em sinh viên công giáo gặp nhau mỗi tuần một lần để sinh hoạt nhóm, chia sẻ lời Chúa. Tại 11 tổ là các tổ Cửa Nam, Francisco, Đội Cung, Trung Tâm, Trường Thi, Trung Đô, Bến Thủy, Cao đẳng Kinh tế, Cao đẳng Kỹ thuật, Yên Đại và tổ Thanh Hóa. Nhờ có các nhóm sinh hoạt này mà anh chị em sinh viên được cấu kết với nhau hơn, hiểu biết nhau hơn và nhất là biết chia sẻ tâm tư tình cảm khi mỗi người gặp khó khăn trong cuộc sống. Cũng nhờ thế, đức tin công giáo trong mỗi người sinh viên lại rực sáng hơn, đời sống tinh thần cũng phong phú, dồi dào ơn Chúa hơn. Ngoài ra, trong gần 700 anh chị em sinh viên này, có khoảng chừng 70 anh chị em là dự tu, đang theo đuổi bằng đại học để đủ điều kiện dự thi vào Đại Chúng Viện Vinh Thanh. Việc thường xuyên sinh hoạt tổ, nhóm và tổ chức các buổi tĩnh tâm cho các sinh viên là mảnh đất tốt để nuôi trồng ân gọi phục vụ trong sinh viên giáo phận. Trần Đức Hà, sinh viên Công giáo Vinh, tường thuật từ Việt Nam. Tin Việt Nam, nhân dịp đầu năm học mới, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã có buổi gặp gỡ với đông đảo thầy cô giáo, giới giáo chức công giáo, trong giáo phận tại hội trường Tòa Tổng giám mục vào chiều Chủ nhật ngày 10 tháng 9, ngay sau khi cuộc họp Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa kết thúc. Buổi gặp gỡ hàng năm vào dịp khai trường năm nay, nhằm chia sẻ những ưu tư về giáo dục, Đức Hồng Y đã bày tỏ mong muốn và sự kỳ vọng của Ngài vào vai trò và sứ vụ của các thầy cô giáo là những người thợ làm vườn nho của Chúa. Đức Hồng Y đã nói với thầy cô giáo như sau. Ngoài việc trang bị những kiến thức cho học sinh, các thầy cô hãy giúp nhau thực hiện sứ mạng mang yêu thương của Chúa đến với học sinh và những anh chị em của mình. Đức Hồng Y giải thích, người công giáo không chỉ cảm nhận được Chúa yêu thương, mà còn phải mang sứ mạng yêu thương của Chúa đến với những anh chị em trong xã hội và trong đất nước của chúng ta. Đức Hồng Y đã nói với hơn 200 thầy cô giáo tham dự buổi gặp gỡ rằng, Ngài nhận thấy vai trò của các thầy cô hết sức quan trọng trong bối cảnh giáo dục hôm nay. Vì tương lai của giáo hội và của đất nước, các thầy cô hãy đào tạo con người trên những giá trị chân thật, công bằng và yêu thương. Đức Hồng Y cũng mời gọi các thầy cô giáo hãy cùng hợp tác và liên đới với nhau trong kế hoạch yêu thương của Chúa. Biết lắng nghe sự thật và nói lên sự thật như thế nào để mọi người bước đi trong ánh sáng của sự thật.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn tiến sĩ Anthony Lam về vấn đề tài sản giáo hội công giáo tại Trung Quốc do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, từ khi Trung Quốc áp dụng chính sách cởi mở, người ta thấy trong lĩnh vực tôn giáo, chính quyền đã cho áp dụng một số điều cải cách. Một trong những điều cải cách đó là chính quyền Trung Quốc Bắc Kinh thông qua luật trả lại tài sản cho các tôn giáo bị tịch thu từ ngày Đảng Cộng sản lên nắm chính quyền tại Trung Quốc vào năm 1950. Giáo hội Công giáo muốn lấy lại những tài sản đó để phục vụ hay tài trợ cho những chương trình giúp đỡ người nghèo. Nhưng chính quyền địa phương không muốn trả, mà muốn giữ lại để trục lợi. Do vậy, đã xảy ra nhiều vụ xô xát bạo động. Một ví dụ điển hình là 16 thầy dòng Francisco đã bị nhóm 40 tên côn đồ đánh đập. Lý do là vì cơ sở nhà dòng đã bị chính quyền địa phương bán cho nhiều nhà thầu xây cất khu thương mại.
Mới đây, tuần báo Time tại Hoa Kỳ đưa tin, một nhà thờ Tin Lành ở Thiên Tân bị công an phá sập để lấy đất bán cho các doanh gia lập khu thương mại. Vậy vấn đề tài sản của các tôn giáo nói chung và của công giáo nói riêng tại Trung Quốc hiện nay ra sao? Tìm hiểu vấn đề này, hãng tin tức Á Châu đã phỏng vấn tiến sĩ Anthony Lam, đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần tại giáo phận Hồng Kông. Tiến sĩ Lam đã viết một bài báo có tựa đề Xem xét vấn đề địa ốc của giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Bài báo dài 15 trang được đăng trên tạp san Tribord số 140, phát hành mùa xuân năm 2006. Sau đây là cuộc phỏng vấn của hãng tin tức Á Châu với tiến sĩ Anthony Lam. Thưa tiến sĩ, càng ngày người ta càng thấy có nhiều báo cáo từ Trung Hoa lục địa cho biết giữa nhà nước và giáo hội có những vấn đề. Một trong những vấn đề đó là tài sản giáo hội.
Quả thật, tài sản giáo hội là vấn đề gay gốc. Chính quyền và giáo hội phải mau kiếm ra giải pháp. Trên nguyên tắc, giải pháp đã có rồi. Vào cuối thập niên 80, chính quyền đã thông qua chính sách trả lại tài sản của giáo hội, đã bị tịch thu trước hay trong khi có cuộc cách mạng văn hóa. Tuy nhiên, vấn đề thường xảy ra tại Trung Quốc là chính quyền trung ương quyết định một đường, và chính quyền địa phương lại thi hành một nẻo. Tại Trung Quốc, những người vi phạm luật đầu tiên là đảng viên cộng sản. Nhiều giới chức chính quyền lợi dụng quyền hạn chức vụ của mình để trục lợi. Ngay sau khi ban hành luật trả lại tài sản cho giáo hội, chính văn phòng tôn giáo dụ và tổ chức công giáo yêu nước đã lợi dụng quyền hành đem bán các tài sản của giáo hội cho một đối tác thứ ba là tư nhân hay các nhà phát triển đô thị. Trong các vụ buôn bán đó, giáo hội chẳng hưởng được đồng xu nào. Và đứng trên quan điểm pháp luật, vụ buôn bán này tạo ra chuyện thật rắc rối. Đất đai, dinh thự, tự nhiên có hai đối tác nhận là sở hữu chủ. Giáo hội thì trưng bằng chứng là mình đứng tên chủ quyền từ lâu, còn chủ mới dẫn chứng việc mình đã mua bán tài sản này.
Việc mua bán tài sản giáo hội lớn đến mức độ nào, thưa tiến sĩ?
Rất lớn. Trong quá khứ, giáo hội đã mua đất để gia tăng công tác hoạt động, hay mua đất ở những vùng trước kia rẻ, bây giờ giá cả tăng gấp bội. Các nhà đầu tư ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Đông, Vũ Hán và Tây An trước kia thường đứng ra mua đất đai tại những vùng xa xôi, hẻo lánh, rồi trao quyền cho giáo hội Trung Hoa để mở các dự án có tính cách xã hội như vườn trẻ, nhà trường, cô nhi viện, bệnh xá, bệnh viện. Bây giờ giáo hội không còn được quyền điều hành các cơ sở đó nữa, mà ban tôn giáo dụ đứng ra điều hành các cơ sở đó, nhân danh giáo hội. Các nhà lãnh đạo của ban tôn giáo dụ và tổ chức công giáo yêu nước bỏ túi hầu hết số tiền bán tài sản, chỉ trả lại cho giáo hội đôi chút. Hãy lấy thí dụ giáo phận Hồ Nam. Giáo phận Hồ Nam có một cơ sở ở Thiên Tân. Ban tôn giáo dụ cho người ta thuê với giá 500.000 Mỹ Kim một năm. Trong khi đó, giáo hội chỉ được hưởng có 5.000 Mỹ Kim, tức 1/10. Theo sự luận định của tôi, những vụ sang nhượng kinh tế liên quan đến tài sản của giáo hội trị giá vào khoảng 130 tỷ đồng nhân dân tệ, tức khoảng 13 tỷ Mỹ Kim. Đó là một số tiền rất lớn, và nếu chúng ta có thể xem xét lại hồ sơ chủ quyền, thì có thể tài sản giáo hội còn lớn hơn thế nhiều.
Thưa tiến sĩ, vậy chính quyền ở Bắc Kinh có dính dáng gì đến vụ sang nhượng đất đai, dinh thự này hay không?
Nói chung, chính quyền trung ương ở Bắc Kinh không được hưởng lợi lộc nào trong vấn đề này, ngoại trừ tài sản của giáo hội tọa lạc tại Bắc Kinh. Ví dụ giáo sứ Bày Ta, có nhà thờ Chúa Cứu Thế. Nhà thờ này trước kia là Vương Cung Thánh Đường Bắc Kinh. Có mặt bằng rộng tới bức tường của cung điện hoàng gia. Chính quyền đã lấy đất cho các công tác công cộng như đường xá, nhà cửa. Còn những nơi khác, chính quyền trung ương không có phần nào trong đó.
Vậy, phải giải quyết vấn đề này như thế nào, thưa tiến sĩ?
Giáo hội vẫn còn dấn thân vào sứ mạng công tác xã hội, như điều hành vườn trẻ, bệnh xá, trường học ở những nơi xa xôi mà chính quyền không lo được. Điều khẩn thiết là phải tìm ra hướng giải quyết. Có tài sản, giáo hội mới thực hiện được các công tác bác ái xã hội. Thật là không công bằng chút nào khi văn phòng tôn giáo dụ bỏ túi số tiền cho thuê mướn cơ sở của giáo hội. Giáo hội được quyền sử dụng số tiền đó cho các mục tiêu bác ái xã hội. Tôi nghĩ chính quyền và giáo hội nên thiết lập ra một ủy ban để tìm ra giải pháp đúng đắn.
Thưa tiến sĩ, chính quyền có thể đi những bước nào để giải quyết vấn đề?
Luật lệ đã được chính quyền trung ương thông qua từ tháng 3 năm ngoái. Như vậy giáo hội có quyền giữ tài sản. Tuy nhiên, chính quyền đã không giải thích rõ ràng về những quyền hạn, và chính quyền vẫn tiếp tục vi phạm quyền sở hữu như họ đã làm hàng chục năm nay. Ngoài vấn đề này ra, còn vấn đề tài sản mà sở hữu chủ là các cơ sở truyền giáo quốc tế ở Trung Hoa ngày xưa. Có lẽ cách tốt nhất là các tổ chức truyền giáo này nên chuyển nhượng sở hữu chủ sang cho các nhà lãnh đạo tôn giáo hợp pháp của Trung Hoa.
Thưa tiến sĩ, vấn đề tài sản của giáo hội có ảnh hưởng tới cuộc đối thoại giữa Vatican và Bắc Kinh hay không?
Hiện giờ thì có vẻ vấn đề tài sản không ảnh hưởng gì tới cuộc đối thoại giữa Vatican và Bắc Kinh, trừ khi Vatican công khai nêu lên vấn đề này. Nhưng tôi e rằng Trung Quốc sẽ chẳng nói gì và cũng chẳng làm gì hết.
Thưa tiến sĩ, quan điểm của Tổ chức Công giáo Yêu Nước về vấn đề này như thế nào?
Tổ chức Công giáo Yêu Nước biết phải nắm lấy tài sản của giáo hội. Một mai nếu ban giao giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh trở lại bình thường, thì các nhà lãnh đạo Tổ chức Công giáo Yêu Nước không còn quyền kiểm soát giáo hội nữa. Vì lý do này, nên họ cố gắng lợi dụng thời cơ tối đa, bán tài sản của giáo hội để lấy tiền bỏ túi. Tổ chức Công giáo Yêu Nước đang kiểm soát giáo hội cả về mặt ý thức hệ lẫn kinh tế. Nhưng chính quyền phải nắm tình hình và chọn lựa một giải pháp tốt nhất cho xã hội Trung Hoa. Đó là giải pháp để giáo hội dùng tài sản phục vụ cho những lợi ích công cộng, đặc biệt cho người nghèo. Nếu không, những nhóm khác sẽ vi phạm luật, sẽ khai thác quyền lợi kinh tế riêng cho họ, trong khi những tệ nạn xã hội vẫn còn đó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn tiến sĩ Anthony Lam về vấn đề tài sản giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Từ lúc chịu phép rửa cho đến khi sống lại, cả cuộc sống của Chúa Giêsu là một cuộc chiến đấu không ngừng. Nước Chúa mà Ngài đến để thiết lập trên trần gian không ngừng bị ma quỷ và những sức mạnh tâm tối của nó chống đối một cách mãnh liệt. Khi Chúa Giêsu lìa bỏ trần gian, Ngài để lại cho các môn đệ của Ngài cùng một sức mạnh mà Ngài đã sử dụng ngay từ đầu. Sức mạnh ấy chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-xu để lại cho các môn đệ cùng một cuộc chiến. Họ không hề được miễn trước khỏi cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ mà chính Ngài đã kinh qua. Chính vì thế mà Ngài đã cầu nguyện. Còn không cầu xin Cha đưa chúng ra khỏi thế gian, nhưng gìn giữ chúng khỏi ác thần. Như vậy, Chúa Giê-xu đã chuẩn bị các môn đệ xông vào cuộc chiến và chiến thắng trong cuộc chiến mà Ngài đã chỉ định cho họ. Chiến thắng trong tiếng Hy Lạp là Nikao. Đây là một từ quân sự thường được người Hy Lạp sử dụng. Khi cha mẹ đặt tên cho con là Nicholas, họ cũng muốn con họ trở thành một kẻ chiến thắng. Hiệu giày có tên là Nike hẳn cũng bao hàm ý nghĩa ấy. Đó là hiệu giày dành cho những ai quyết tâm chiến thắng trong cuộc chơi. Trong Tân Ước, từ Nikao thường có một ý nghĩa đặc biệt hơn. Nó ám chỉ đến cuộc xung đột giữa Thiên Chúa, Hầy Chúa Kitô và những quyền lực của ma quỷ. Trong sách Khải Huyền, Chúa Kitô phục sinh đã dùng từ Nikao để nói với các tín hữu rằng Ngài cũng muốn họ lâm vào trận chiến và chiến thắng. Nếu họ vâng phục Ngài, họ sẽ nhận lãnh được phần thưởng. Hầu như tất cả mọi tín hữu Kitô đều thuộc nằm lòng lời khẳng định của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan đoạn 16 câu 3. Đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Khi đến trong trần gian, Chúa Giê-xu đã xâm nhập vào vương quốc của ma quỷ mà Ngài gọi là thủ lãnh của trần gian. Với cái chết trên thập giá, Ngài đã chiến thắng. Ngài đã trở thành nguyên mẫu của kẻ chiến thắng. Thập giá của Ngài đã vĩnh viễn đóng ấn trên số phận của ma quỷ và đạo binh hỏa ngục. Chúa Giê-xu đã chiến thắng ma quỷ. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là trận chiến đã chấm dứt. 2000 năm qua, ma quỷ và sức mạnh của tâm tối vẫn còn hoành hành và có khi còn mãnh liệt hơn cả trước khi Chúa Giê-xu đến trong trần gian. Chiến tranh vẫn là hằng số trong lịch sử của loài người. Sau hai cuộc thế chiến rồi đến chiến tranh lạnh. Sau chiến tranh lạnh, người ta tưởng thế giới sẽ được thái bình. Nhưng nay, khủng bố xem ra lại còn độc ác, dã man hơn cả chiến tranh. Sức mạnh của tâm tối vẫn còn đó. Cuộc chiến vẫn chưa tàn. Nếu cuộc chiến đã chấm dứt với cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá, thì mệnh lệnh phải chiến đấu mà Ngài đề ra cho các môn đệ của Ngài sẽ vô nghĩa. Trái lại, nếu chúng ta sống cuộc sống hôm nay một cách tích cực, thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn ở trong tư thế phải chiến đấu chống lại ma quỷ. Nhiều năm sau khi Chúa Giê-xu chịu treo trên thập giá, Thánh Phao-lô vẫn nói đến ma quỷ như chúa của thế gian này. Chúa Giê-xu không những nói đến chiến thắng của Ngài, Ngài cũng nói đến chiến thắng của các môn đệ của Ngài. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 11, câu 21 và 22, Ngài nói đến việc phải chiến thắng người mạnh mẽ được vũ trang đầy đủ. Đoạn 11 trong Tin Mừng Thánh Luca đề cập một cách đặc biệt đến việc Chúa Giê-xu khu trừ ma quỷ. Điển hình là việc Ngài trừ một quỷ câm. Một số người biệt phái theo dõi rất kỹ hành động của Chúa Giê-xu. Họ theo dõi Ngài để thu thập bằng chứng và bắt giữ Ngài. Khi họ thấy và nghe một người câm nói được, họ không hề nghi ngờ về sức mạnh phi thường của Chúa Giê-xu. Đối với họ, vấn đề là, do đâu mà Chúa Giê-xu có được một quyền năng như thế? Và dĩ nhiên, họ đã có sẵn câu trả lời. Ngài chắc chắn không phải là con Thiên Chúa. Như vậy, quyền năng ấy không do bởi Thiên Chúa, mà chỉ có thể đến từ thế giới tâm tối mà thôi. Một cách đặc biệt. Từ tướng quỷ Beelzebul. Thời Chúa Giê-xu, người ta phân biệt nhiều cấp bậc trong thế giới tâm tối. Beelzebul có thể là một tướng quỷ cao cấp, nhưng không phải là thủ lãnh ma quỷ. Trả lời cho những người biệt phái, Chúa Giêsu nói rằng, Ngài dùng ngón tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 12, Chúa Giêsu nói rõ ràng rằng, quyền năng Ngài sử dụng để trừ quỷ chính là Chúa Thánh Thần. Thật thế, chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể chiến thắng ma quỷ, phá hủy khí giới của nó và giải thoát tù nhân khỏi xiềng xích của nó. Ngày nay, Thánh Thần ấy ở đâu? Thưa, ở trong các tín hữu Kitô là những người đã được tái sinh bởi Ngài. Trong sách Công vụ Tông đồ, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con sẽ lãnh nhận quyền năng khi Thánh Thần xuống trên các con, và các con sẽ làm chứng về ta. Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ rằng, quyền năng mà Ngài đã sử dụng khi còn ở trần gian cũng chính là quyền năng sẽ được ban cho các ông. Một trong những lĩnh vực để ưu tiên sử dụng quyền năng của Thánh Thần và làm chứng cho Chúa Giêsu chính là chiến thắng ma quỷ, là kẻ đang trói buộc cả một vùng, một đô thị, một dân tộc trong nô lệ. Ngày nay, hơn bao giờ hết, sức mạnh của tâm tối đang bao trùm không biết bao nhiêu vùng trên thế giới. Trận chiến vẫn chưa tàn. Hơn ai hết, các tín hữu Kitô phải chiến đấu và như Chúa Giêsu đã bảo đảm, phải chiến thắng trong trận chiến đầy cam go này. Dĩ nhiên, sự hiện diện và tác động của ma quỷ trong thế giới ngày nay là điều không thể nhắm mắt làm ngơ hay khinh thường. Tuy nhiên, tự nó, trận chiến ấy không phải là cứu cánh của cuộc sống đức tin. Cứu cánh của đời sống đức tin chính là thực thi ý Chúa. Ma quỷ chỉ là những trở ngại cần phải dẹp bỏ mà thôi. Làm chứng cho tình yêu của Chúa, đó mới thực sự là sứ mệnh của người tín hữu Kitô trong thế giới ngày nay. Tình yêu càng mãnh liệt, thì cửa của hỏa ngục, của hận thù và ích kỷ càng thu hẹp lại. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vài suy nghĩ của Đức cha Bùi Tuần về việc học. Mỗi lần khi nghe và thấy cảnh khai trường, tôi thường nghĩ vẩn vơ, giả mình được đi học thêm thì hay biết mấy. Nhưng dù sao, nhất định cũng sẽ tìm cách học thêm mãi. Tôi nghĩ, dù ở tuổi nào, ở địa vị nào, ở trình độ nào, mọi người đều phải coi việc học thêm là hữu ích, nếu không nói là cần thiết. Học xuyên, học hoài là một cách tỉnh thức. Chúa phán, chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết ngày nào, giờ nào. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 25 câu 13. Một động lực nữa khiến tôi muốn học thêm là nhận thức mình còn rất thua kém. Không những thua kém khi so sánh mình với những người khác, mà nhất là mình hiện nay thua kém với mức độ mà Chúa muốn về mình. Đó mới chính là động lực nền tảng. Các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời là đấng trọn lành. Mình thua kém nên phải phấn đấu học hành và rèn luyện thêm. Mỗi ngày tâm niệm như thế. Nhờ vậy, ngày nào cũng đều cố gắng bước thêm về phía trước với những ước nguyện âm thầm như được đọc thấy rõ hơn ý Chúa trong các thực tại nhân loại xảy ra thường ngày, để có những nhận định đúng đắn, được trưởng thành hơn nhờ chiều kích sâu sắc của tinh thần trách nhiệm và đức tin phát triển, được trở thành người hơn do sự gắn bó với Thiên Chúa đi vào chiều sâu nội tâm và cuộc sống. Tuy những ước vọng này vẫn còn là ước vọng, nhưng không ngừng đem lại niềm vui. Học hành với những ước vọng trên là học để biết khôn ngoan trong trí thức, trong đạo đức, trong cuộc sống, trong cách thi hành bổn phận của mình, để trở nên người đầy tớ trung thành và khôn ngoan mà Chúa muốn. Kho tàng trí thức cần có sự khôn ngoan, để sắp xếp thứ tự giá trị nào cần ở trên, giá trị nào phải đứng dưới. Cái không giá trị thì không nên dùng, cái có giá trị thì bảo tồn và phát triển. Tinh thần đạo đức cần có sự khôn ngoan, để phân định thứ đạo đức thực và đạo đức giả, để biết việc lành nào là thích hợp cho hoàn cảnh âm thầm mà không thích hợp với hoàn cảnh công khai, để biết chọn lựa điều tốt, chế ngự nết xấu, sáng tạo vẻ đẹp mới trong mục vụ, truyền giáo và sống đạo theo nhu cầu của văn hóa và cuộc sống từng thời, từng nơi. Cuộc sống cần có sự khôn ngoan, để biết làm ăn, ứng xử, giao tế, liên hệ, đầu tư một cách hợp lý và có hiệu quả. Để nhạy bén, nắm bắt, phối hợp, dự báo, đề phòng một cách thông minh, nhất là để tới được phần rỗi đời đời. Vì được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống mình thì người ta nào có lợi gì? Phúc âm Thánh Marco, chương 8, câu 36. Thi hành bổn phận rất cần khôn ngoan, vì nhiều khi chỉ cần một chút tế nhị là thành công, chỉ vì một chút sơ hở là thất bại, chỉ do một chút chậm trễ là cơ may vượt qua mà không bao giờ trở lại. Như vậy, theo một cái nhìn triết học nào đó, thì đối với người hiểu biết, học nhiều là để nên người khôn, trước khi để nên người biết sản xuất, người thông thái. Tưởng cũng nên nhắc lại lời Kinh Thánh. Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với đức khôn ngoan. Sách Khôn Ngoan, chương 7, câu 28. Trong viễn tượng đó, khi dấn thân vào việc học để nên khôn, tôi phải dứt bỏ ba loại ảo tưởng sau đây. Ảo tưởng về mình, ảo tưởng về tình hình và ảo tưởng về Thiên Chúa. Ảo tưởng về mình, thứ ảo tưởng về mình thường hay xuất hiện, nhất là tưởng về một cái tôi lý tưởng sai lạc. Đó là cái tôi kiêu căng tự đắc, cái tôi muốn tự mình làm chủ đời mình, tài năng của mình, dự tính của mình, như thể không cần đến xã hội, người khác, cả đến ơn Chúa. Cái tôi không nhận mình có những giới hạn, những bất toàn, những vụng về, những khả năng rơi vào thất bại và những sai lầm. Cũng là ảo tưởng về mình khi tưởng rằng mình có quyền đòi hỏi người khác phải chấp nhận quan điểm của mình, ép họ phải đi theo sự lựa chọn mà mình cho là tuyệt đối đúng. Cũng là ảo tưởng về mình khi tưởng mình có quyền cắt nghĩa lời Chúa theo ý riêng mình, hoặc có quyền tìm lợi riêng trong cái lợi chung của hội thánh và của đất nước. Ảo tưởng thứ hai là ảo tưởng về tình hình. Sẽ là ảo tưởng về tình hình khi tưởng rằng tình hình thế này là của những người đạo đức, còn tình hình thế kia là của những người tội lỗi. Cũng sẽ là ảo tưởng về tình hình khi tưởng rằng một tình hình đạo đức sẽ không thể biến chất thành tình hình tội lỗi, và trái ngược lại. Cũng sẽ là ảo tưởng về tình hình khi tưởng rằng một tình hình hưng thịnh sẽ không có những cơn lũ lụt ngầm đang phá hoại từ những nền tảng sâu xa nơi lòng người, hoặc tưởng rằng một tình hình đen tối lại không có những bình minh đợi chờ mọc lên trong phút bất ngờ. Và ảo tưởng thứ ba, ảo tưởng về Thiên Chúa. Sẽ là ảo tưởng về Thiên Chúa khi tưởng rằng Chúa là của riêng mình, của đạo Công giáo mình, còn những nơi ngoài hội thánh mình thì vắng Chúa. Sẽ là ảo tưởng về Chúa khi tưởng rằng Chúa sẽ mở cửa thiên đàng,
chỉ cho những ai xưng mình thuộc về Chúa, làm việc cho Chúa, chứ không có chuyện Chúa đón nhận những người ngoài. Cho dù họ có tâm hồn ngay chính, biết thương người, phục vụ con người một cách vị tha. Sẽ là ảo tưởng về Thiên Chúa khi tưởng rằng Thiên Chúa phải là một quyền lực mạnh, đầy uy tín, không thể tự ý khó nghèo, khiêm tốn như tại Bethlehem, và không thể chịu nhục tự nguyện trên thánh giá ở núi Sọ. Tất cả ba thứ ảo tưởng trên đều thấy có nơi các tầng lớp cao trong tôn giáo thời Chúa Giêsu. Ngài dạy cho biết những ảo tưởng đó là rất sai. Đọc kỹ phúc âm thì thấy rõ. Vì thế, hôm nay chúng tôi rất cần lên đường đi học để nên người khôn. Khôn không theo hướng khép lại, nhưng theo hướng mở rộng, đón nhận các ơn Chúa dưới mọi hình thức. Trường dạy khôn là lời Chúa, và mọi thực tại được soi sáng bởi lời Chúa. Thầy dạy khôn trên hết chính là Thiên Chúa của ta. Tôi nghĩ, bí quyết của một chuyến đi là có người hướng dẫn tốt. Bí quyết chuyến đi của đời ta là có Thánh Thần của Chúa Kitô hướng dẫn. Ngài hướng dẫn chuyến đi của đời ta về nhà Cha. Từ đó, chúng ta sẽ thấy nhà Cha của chúng ta cũng là nhà Cha của tất cả những ai được Chúa đoái thương, vì họ sống hèn mọn, khiêm tốn, vì họ sám hối, và vì họ kính sợ các lời Chúa dạy. Sách Tiên tri Isaiah, chương 66, câu 2. Thiết tưởng, ta nên nhìn cảnh dễ thương đó như một bài học vỡ lòng, để tập nên người khôn ngoan. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Vì yêu, Thiên Chúa là tình yêu. Thực tập yêu thương hiền rìu không phải chỉ nghĩ tưởng tốt cho người khác, chúc lành cho họ và hình dung trao ban ánh sáng của yêu thương đến họ mà thôi, nhưng còn phải tập trung vào thực hành và tự nó phải phát xuất từ con tim. Tình yêu tự nhiên sẽ được bộc phát vì con tim chúng ta được thấm nhuần bằng tình yêu Thiên Chúa. Vì Ngài đã tạo dựng chúng ta chỉ vì yêu. Ông Stephen Levine diễn tả tiến trình thực tập yêu thương do chính ông đã thực hành như sau. Khi tôi bắt đầu xúc tiến việc này, nếu tôi thấy mình đang bực bội và bất đồng ý kiến với bất cứ người nào, ngay lập tức tôi gửi tới họ sự yêu thương hiền dịu của tôi. Không phải tôi gửi cho họ, mà tôi gửi trực tiếp tới họ. Tôi mong họ được bình yên. Và tôi tự khen mình là người thương thuyết giỏi. Nhưng nếu tôi đã tức giận, chính vì tại tôi đã chuốc lấy khổ đau cho mình, vì thế tôi cần phải giáp mặt với sự tức giận đó, vì chính tôi cần được tình yêu dịu hiền. Và rồi tôi đã học được bài học là tôi phải phát triển tình yêu đó cho tôi trước hết, rồi tôi mới có thể mở rộng tới người khác. Gửi tình yêu dịu hiền tới người mà tôi đang tức giận, có nghĩa là tôi tự cao tự đại. Điều này càng làm tôi cách xa họ hơn bao giờ hết. Ông Stephen Levine nói tiếp, vì ông đã cho ông một chỗ trống trong tâm hồn, vì thế ông có được khả năng để liên hệ với sự giận hờn, bướng bỉnh trong ông với sự thương cảm và tha thứ cho đó. Qua sự hiểu biết về mình, ông thật sự đã có được tình yêu dịu hiền tới người chung quanh. Ông kết luận, để chúng ta có thể gửi tình yêu dịu hiền tới người khác, đầu tiên chúng ta cần phải ở trong tâm hồn mình đã. Quý vị và các bạn thân mến, hành trình kiên nhẫn, chấp nhận và yêu thương mình như thế nào? John Austin trong bài Đem tin mừng ánh sáng trong sách Luồng gió hồng ân có câu: chúc lành trên cuộc hành trình của bạn, chúc lành trên đường bạn đi và chúc lành trên đường bạn về. Tiến trình của chúc lành bắt đầu cuộc đời và vẫn tiếp tục cho tới khi chấm dứt cuộc đời. Tự giác là một tiến trình xoa lành vết thương lòng. Tình yêu là liều thuốc nhiệm màu, làm lành tất cả và gột bỏ những gì dơ bẩn của tâm hồn. Khi chúng ta thực hành yêu thương dịu hiền, và khi chúng ta đi từng bước một về hướng tình yêu, chúng ta sẽ tìm thấy những vận đục của ghen ghét trong mình nổi dậy. Đó là những tiếng gào thét của con tim muốn được rửa sạch. Vì thế, chúng ta cần được áp dụng đúng cách, nếu không, chúng ta sẽ cảm thấy chán nản và muốn đầu hàng. Sau đây là câu chuyện một người đàn bà đã nói về người chồng của mình. Chồng tôi là một người Samaritan tốt lành. Bất cứ nơi nào anh đi, anh luôn luôn làm những việc tốt cho những người chung quanh. Thường anh làm điều tốt cho bất cứ ai, có người đáp trả, có người không muốn biết, và có người chẳng cần biết ơn. Hầu như lần nào anh làm tốt, tôi đều hãnh diện vì mình đã có một người chồng hoàn hảo như trên. Nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy bực bội vì anh làm nhiều điều hơi quá tốt. Đôi khi tôi thấy bực bội và tôi lẩm bẩm, anh hay thật đấy, nhưng có ai làm điều tốt cho anh hay không? Hoặc làm điều gì tốt cho em hay không? Có phải chỉ có mình anh là người Samaritan tốt lành nhất trong thành phố này? Nhưng tuần qua, những điều tôi nghĩ đã sai lầm. Chồng tôi và tôi đi dạo tại một phố thương mại, nơi nhiều xe hơi đậu vòng chung quanh. Thình lình tôi thấy cảnh sát, gương mặt hầm hầm, quyết định tới viết vé phạt cho những xe đã đậu quá thời hạn. Chồng tôi ngay lập tức lục soát ví, túi áo, lấy tất cả những đồng cắc, chạy ra xe và bỏ vào những cây cột để trả tiền dùm cho những xe đã đậu quá thời hạn. Vì thế cảnh sát không còn lý do nào để viết vé phạt chủ xe. Khi người cảnh sát tới nơi, chồng tôi mỉm cười và khôi hài với anh ta. Từ nơi xa, tôi nhìn chồng tôi với cái nhìn hãnh diện và trìu mến. Hình ảnh đó đánh động tôi, và tôi thầm chiêm ngưỡng anh như một người làm điều bác ái nhất trong đời. Không một chủ xe hơi nào mà anh đã không giúp. Biết điều này để cảm ơn. Có lẽ họ cũng chẳng biết họ có người hảo tâm lo cho họ đến thế. Mặc dù vậy, khi chồng tôi lại gần, tôi không đừng được thốt ra những lời mà tôi phải hối tiếc sau này. Anh làm điều tốt thật đấy, nhưng anh có nhớ lần nào người ta cũng làm như vậy cho anh và cho em không? Ngày hôm sau, tôi cũng đi phố và đậu xe gần cây cột trả tiền. Lần này thì tôi đi phố khác. Trong tiệm mua quần áo, tôi mê mải nhìn ngắm và quên bẵng thời gian tôi đậu xe. Khi xem đồng hồ tay, tôi biết ngay rằng xe của tôi đã đậu quá thời hạn. Chắc chắn tôi sẽ phải trả vé phạt rồi. Tôi hối hả bỏ tiệm chạy ra xe, nhưng khổ nỗi, xe của tôi đậu cách một con đường. Người cảnh sát soát xe đang từ từ lôi trong túi áo đẹp vé xe và bắt đầu viết phạt. Chồng tôi là một người suy nghĩ chín chắn, vậy mà mỗi khi tôi bị phạt, anh ta bực tức vô cùng. Anh cho là một hành động thiếu trách nhiệm và lãng phí tiền của vô ích. Một vé phạt có nghĩa là mất 3 giờ đồng hồ ra tòa để kiện cáo, và một ngày mất việc, chán nản, là còn bực bội nữa là khác. Vì thế tôi đã cẩn thận để không bao giờ bị phạt. Nhưng vừa khi tôi thấy cảnh sát từ từ tiến tới xe, trái tim tôi đau quặn vì không còn thời giờ nữa. Tôi chắc chắn không có thể bay tới xa trước khi người cảnh sát tới. Thình lình tôi thấy một người đàn ông lạ mặt chạy bổ ra từ phố bên kia tới chỗ xe tôi đậu và bỏ lia lịa tiền cắt vào cây cột đựng tiền. Khi người cảnh sát tới gần, anh ta mỉm cười đắc thắng. Rồi ông ta đi nhanh về cuối phố. Tôi chạy theo ông để cảm ơn. Tôi tự hỏi ông ta là ai vậy kìa? Có lẽ ông ta biết mình chăng? Hay ông ta là người hàng xóm, người bà con, người đã nhận ra xe của mình và cố gắng để giúp mình? Nhưng khi tôi gọi ông và ông ta ngừng, quay lại, ông là người hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Ông là người đã cứu tôi khỏi bị phạt. Tôi lẩm bẩm nói không ra lời. Cảm ơn ông thật nhiều. Ông có biết chồng tôi không? Và ông làm sao nhận ra xe chúng tôi? Cái gì đã khiến ông làm điều đó? Ồ, tôi không biết chồng cô, và tôi cũng không biết xe của cô. Nhưng khi tôi thấy người cảnh sát tới, tôi nghĩ rằng, thật là tai hại, người này sẽ viết vẽ, phạt xe, trong khi tôi chỉ mất khoảng 25 xu, còn người bị phạt sẽ bị mất ít nhất 25 đô la trong một vé phạt. Tôi nghẹn ngào cảm ơn ông. Người lạ mặt nhìn tôi và nói vui vẻ, không có gì cả. Tôi đã làm điều này nhiều lần rồi, cô cứ yên trí đi. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Ân Diệu Kỳ, đó là tựa đề của một trong những bài thánh ca bất hủ nhất tại Hoa Kỳ, do mục sư John Newton sáng tác vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19. Cuộc đời của tác giả đã được ai đó viết lại như sau. Tôi chào đời năm 1725 và qua đời năm 1807. Người duy nhất mà tôi còn nhớ đã tạo trên tôi một ảnh hưởng tốt là mẹ tôi. Nhưng tôi mồ côi mẹ năm lên bảy. Cha tôi tái giá. Ông gửi tôi vào một trường thiếu sinh quân. Năm lên mười, không chịu đựng nổi kỷ luật, tôi đã trốn khỏi trường và đến xin học nghề trên một chiếc tàu, với hy vọng cũng trở thành một nhà hàng hải như cha tôi. Ngoài vòng cương tỏa, tôi đã lớn lên như một con người vô kỷ luật. Những năm thi hành nghĩa vụ quân sự lại càng làm cho tôi nổi loạn. Vì không chịu đựng nổi kỷ luật quân sự, tôi đã đào ngũ. Tôi đã bị bắt lại và bị trừng phạt công khai nhiều lần. Tôi muốn trốn đi thật xa, để không còn bất cứ một người quen nào có thể nhận ra tôi. Trên đường đi Phi Châu, tôi lại có ý nghĩ tự vẫn, nhưng cái chết đã không đến, còn tôi thì bán mình cho ma quỷ lúc nào không hay biết. Hoàn cảnh đã đưa đẩy như thế nào để sau một loạt những biến cố, tôi làm quen được với một người Bồ Đào Nha chuyên buôn bán người nô lệ. Tôi được ông đưa về sống trong gia đình, nhưng vợ ông là một người da đen, bà ghét người da trắng, cho nên tôi cũng bị vạ lây. Bà đánh tôi và bắt tôi ngồi ăn dưới đất chẳng khác nào một con chó. Không có một đồng xu dính túi, tôi trốn khỏi nhà người lái buôn Bồ Đào Nha. Đi dọc theo bờ biển, tôi đốt lửa lên với hy vọng sẽ gây được sự chú ý của thuyền bè qua lại. Thuyền trưởng có một chiếc tàu tình cờ đi qua. Tưởng tôi có vàng hay người nô lệ hoặc ngà voi đi bán, cho nên ghé vào bờ đón tôi lên thuyền. Nhưng ông ngạc nhiên vô cùng, vì ngoài túi quần trống rỗng, tôi chỉ có một vốn liếng duy nhất là đã từng làm thủy thủ. Đây là một chiếc thuyền chở người nô lệ. Có ít nhất 600 con người đã được mua bán và đang được chở sang Bắc Mỹ. Trên chiếc thuyền này, tôi thoát chết nhiều lần trên đường tơ kẻ tóc. Một lần nọ, tôi mở nguyên một thùng rượu rum và làm cho cả đám thủy thủ đoàn say ngã nghiêng. Thế là viên thuyền trưởng đã ra lệnh đánh tôi và nhốt tôi vào một hầm kín. Một thời gian sau, tôi lại bị đưa lên boong để bị đánh đập. Tôi sa chân rơi xuống biển. Vì thấy tôi không biết bơi, viên thuyền trưởng lại ra lệnh vớt tôi lên. Tôi chỉ còn là một người dở sống dở chết, mang vết thương bên cạnh sườn mãi cho đến lúc chết. Sau khi bình phục, tôi lại bị hạ xuống hàng ngũ những người nô lệ. Trong cơn túng quẫn tột cùng, tôi nhớ đến lời mẹ dạy. Tôi kêu lên Chúa, xin Ngài thương đến giải thoát tôi. Chúa đã lắng nghe tôi. Năm 31 tuổi, tôi lập gia đình với người bạn gái của thời thơ ấu. Tôi trở thành mục sư. Bất cứ nơi nào tôi phục vụ, đám đông đều đổ xô đến để nghe lời Chúa và ơn Chúa đã hoạt động trong tôi như thế nào. Trước khi chết, tôi đã quyết định kể lại cuộc đời của tôi bằng những vần thơ. Và đó chính là nguồn gốc của bài Hồng Ân Diệu Kỳ. Hồng ân diệu kỳ, âm thanh dịu ngọt biết chừng nào. Hồng ân đã cứu vớt một con người hoang đàn như tôi. Tôi đã bị mất, nhưng nay đã được tìm thấy. Tôi đã mù lòa, nhưng nay đã sáng mắt. Hồng ân đã dạy cho trái tim tôi biết sợ. Hồng ân đã cất khỏi mọi nỗi lo sợ của tôi. Hồng ân quý giá biết chừng nào. Khi tôi bắt đầu tin, bao nhiêu hiểm nghèo, truân chuyên, thử thách tôi đều vượt qua. Ngàn năm qua, biết bao nhiêu cho đủ để tôi ca tụng Chúa. Lạy Chúa, được cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban tặng cho chúng con. Giữa những vất vả lao đao vì cuộc sống và vô số những lần khước từ chối bỏ của chúng con, xin cho chúng con luôn cảm nhận được hồng ân diệu kỳ của Chúa và tiến bước trong tin yêu và phó thác.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài. Những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đừng con chi tiếc cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa móc xuống xa tràn hòa từ bao tháng năm qua.
Vì có lòng mến nào sánh bằng với lòng mến của Chúa trời mà Ngài trao cho thế trần.
Chưa quá hại hà, Ngài ban cho nhân thế, con Ngài bao yêu thương.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời, con sẽ
chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa mọc xương xa chẳng hòa từ bao tháng năm qua.
Ôi có hạnh phúc nào ví bằng với hạnh phúc được Chúa trời nhận làm con yêu của Ngài.
Được Ngài vội sinh dặn điều cùng không chia thiên phương quê trời mai sau đây.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài, những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa mọc xương xa chăn hòa từ bao tháng năm qua.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia.